Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, chúc Tết một số cơ quan đơn vị làm nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán.
Sở Y tế kiểm tra công tác quản lý chăm sóc sức khỏe người nhiễm COVID-19 trên địa bàn huyện Phú Lương.
Các cơ sở giáo dục rà soát các nội dung để thực hiện kế hoạch tổ chức cho trẻ em, học sinh, học viên, sinh viên đến trường học trực tiếp, đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19.
Cũng trong chương trình có bài tăng cường tuyên truyền Nghị định 137 về quản lý sử dụng pháo. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý thính giả, trong không khí phấn khởi kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2020 và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Sáng ngày 28 tháng 1, tức ngày 26 tháng Chạp năm Tân Sửu, đoàn đại biểu của tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội làm trưởng đoàn, đã đến dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Tham gia đoàn có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đại diện các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh.
Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ. Trong suốt chiều dài lịch sử vẻ vang của dân tộc cùng với cả nước, trên 1.000 người con của tỉnh Thái Nguyên đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khắc ghi công lao to lớn ấy, những năm qua, tỉnh Thái Nguyên luôn chú trọng quan tâm đến các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, đồng thời nguyện tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, ra sức thi đua, học tập, lao động sản xuất để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp. Đoàn cũng đã dâng hương tại đền thờ Đội Cấn, nơi ghi danh tưởng nhớ công lao của Đội Cấn, tức Trịnh Văn Cấn và các nghĩa quân của ông đã có công lao giành độc lập cho dân tộc trong cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên nổ ra đêm ngày 30 tháng 8 năm 1917, chống lại chính quyền bảo hộ của Pháp.
Sau khi dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã chia thành các đoàn đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Đoàn đại biểu của tỉnh do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà tưởng niệm trên đỉnh Đèo Re, xã Phú Đình, huyện Định Hóa. Tham gia có đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo Văn phòng Quốc hội. Nhân kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng và 81 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, thay mặt đoàn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã báo công với Bác về những thành tựu nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đạt được trong năm 2021. Nguyện hứa suốt đời phấn đấu học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức phong cách của Người, đoàn kết một lòng, quyết tâm đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn, khắc phục mọi khó khăn thử thách, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của năm 2022 cũng như nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 đã đề ra.
Sau khi dâng hương tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà tưởng niệm Người trên đỉnh Đèo Re, xã Phú Đình, thưa ủy quyền của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, đoàn công tác đã chúc Tết và trao quà của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện Định Hóa. 500 suất quà tổng giá trị 400 triệu đồng được trao cho 500 gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn huyện. Đây là sự quan tâm đặc biệt của đồng chí Chủ tịch Quốc hội đối với đồng bào vùng chiến khu xưa để bà con nhân dân có thêm điều kiện đón Tết cổ truyền của dân tộc.
Đoàn do đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến dâng hương tại khu di tích lịch sử quốc gia 27 tháng 7 thuộc xóm Bàn Cờ, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ. Tham gia đoàn có đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Gần 75 năm trước, đây là nơi diễn ra cuộc meeting với sự tham dự của hơn 300 cán bộ, bộ đội và đại diện các tầng lớp nhân dân địa phương nghe công bố bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh ghi nhận sự ra đời Ngày Thương binh Liệt sĩ ở nước ta. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành viên trong đoàn đã kính cẩn đặt vòng hoa và thắp hương bày tỏ lòng tri ân của nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người con ưu tú đã hy sinh xương máu của mình để bảo vệ nền độc lập tự do của Tổ quốc.
Đoàn do đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa và dâng hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại di tích Văn phòng Bộ Tổng Tư lệnh, nơi ở và làm việc của Đại tướng ở xóm Đảo Biên, xã Bảo Linh, huyện Định Hóa. Tham gia đoàn có đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong không khí trang nghiêm, xúc động, đoàn đã dâng hương bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trước anh linh Đại tướng, đoàn đại biểu của tỉnh nguyện quyết tâm, đoàn kết, phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, năng động sáng tạo để xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp, phồn vinh.
Dâng hương tại nhà tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong tại đội 915, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, đoàn đại biểu do đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã bày tỏ lòng thành kính và tri ân công lao to lớn của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915 đã anh dũng hy sinh vào đêm Noel 24 tháng 12 năm 1972, khi đang làm nhiệm vụ giải tỏa hàng hóa quân sự chi viện cho chiến trường miền Nam. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong, đoàn đại biểu của tỉnh nguyện phát huy truyền thống của dân tộc, tiếp tục phấn đấu đoàn kết một lòng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam nói chung và quê hương Thái Nguyên nói riêng ngày càng vững mạnh phát triển.
Dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim, thành phố Thái Nguyên, đoàn do đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đặt vòng hoa tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Thắp hương cho trên 800 phần mộ các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại nghĩa trang, các thành viên trong đoàn đã bày tỏ lòng biết ơn đến các anh hùng liệt sĩ, nguyện hứa sẽ tiếp tục xây dựng quê hương Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp.
Thưa quý thính giả, trước thềm Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, hôm qua, nhiều đoàn công tác của Trung ương và của tỉnh đã đi chúc Tết tặng quà các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải đã đến thăm tặng quà Tết và kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của tiểu đội cảnh sát bảo vệ mục tiêu tỉnh ủy thuộc đại đội cảnh sát bảo vệ mục tiêu phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh. Hiện tiểu đội cảnh sát bảo vệ mục tiêu tỉnh ủy có 32 đồng chí công an chính quy và công an nghĩa vụ đang thực hiện nhiệm vụ. Trong năm 2021, tiểu đội cùng với phòng cảnh sát cơ động đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt là góp phần đảm bảo an ninh, an toàn và phòng chống dịch COVID-19 tại trụ sở tỉnh ủy. Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tiểu đội trực đảm bảo quân số theo quy định. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng năm mới sức khỏe, an vui và đầm ấm tới toàn thể tiểu đội, đồng thời mong muốn đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã trao tặng quà Tết cho tiểu đội và 5 cán bộ, chiến sĩ có nhiều thành tích trong công tác.
Đoàn công tác của Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội do đồng chí Hoàng Anh Công, Phó trưởng Ban Dân nguyện làm trưởng đoàn đến thăm tặng quà tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội, Trường Giáo dục và Hỗ trợ trẻ em thiệt thòi tỉnh Thái Nguyên. Đại diện đoàn đã gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến các nhân viên, thầy giáo, cô giáo, các đối tượng bảo trợ tại hai đơn vị. Đánh giá cao sự quan tâm về vật chất, tinh thần để trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi, người già cơ nhỡ không nơi nương tựa, có môi trường sống đảm bảo, tốt đẹp. Đoàn đã trao 65 suất quà cho các đối tượng bảo trợ xã hội tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh Thái Nguyên, trao 35 suất quà cho các đối tượng tại Trường Giáo dục và Hỗ trợ trẻ em thiệt thòi tỉnh Thái Nguyên, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Dịp này, đoàn cũng đến thăm, tặng quà và chúc Tết Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.
Cùng ngày, đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tới thăm chúc Tết tại VNPT Thái Nguyên. Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, song tập thể lãnh đạo nhân viên, người lao động VNPT Thái Nguyên vẫn khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kết quả, trong năm 2021, doanh thu của đơn vị đạt hơn 400 tỷ đồng, cơ bản hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tập đoàn giao, tăng trưởng sấp xỉ 4% so với năm 2020. ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của VNPT Thái Nguyên, đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy đề nghị thời gian tới đơn vị tiếp tục trách nhiệm đồng hành cùng chính quyền các cấp, các tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn trong xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, bám sát nghị quyết số 01 NQTU của tỉnh ủy về chuyển đổi số phù hợp với thực tiễn các địa phương đơn vị nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy đã tặng quà của tỉnh và gửi lời chúc mừng năm mới hạnh phúc, an khang tới ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên, người lao động của VNPT Thái Nguyên.
Ngày 28 tháng 1, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đến trao tặng huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đợt 3 tháng 2 cho đảng viên Lê Văn Tình ở tổ 2, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên. Đảng viên Lê Văn Tình sinh năm 1929 tại xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, vào đảng chính thức ngày 13 tháng 12 năm 1948. Trong quá trình tham gia hoạt động cách mạng và công tác, đồng chí Lê Văn Tình luôn là người đảng viên gương mẫu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đảng và nhân dân giao phó. Từ tháng 9 năm 1982, đồng chí về nghỉ chế độ và cư trú sinh hoạt tại chi bộ 4, nay là chi bộ 2 thuộc đảng bộ phường Phú Xá. Trao tặng huy hiệu đảng cho đảng viên Lê Văn Tình, đồng chí Đoàn Thị Hảo bày tỏ sự trân trọng, ghi nhận những cống hiến của đồng chí cho sự nghiệp cách mạng của đảng, nhà nước và nhân dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đồng chí Đoàn Thị Hảo gửi lời chúc mừng gia đình đảng viên Lê Văn Tình đón năm mới an khang hạnh phúc.
Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý khán giả đến với thông tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 11 đến 13 độ, trời rét đậm. Khu vực phía Tây gồm huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có nơi có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 9 đến 12 độ, trời rét đậm, vùng núi cao rét hại và cần đề phòng khả năng xảy ra băng giá. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 11 đến 13 độ, trời rét đậm. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 8 đến 13 độ. Trời rét đậm, vùng núi xảy ra rét hại và cần đề phòng xảy ra băng giá.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý thính giả, chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Nhưng thời điểm này, thị trường hoa, cây cảnh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên vẫn kém sôi động, đối lập hoàn toàn với cảnh tấp nập những năm trước. Sức mua của người dân chưa cao khiến nhiều nhà vườn, tiểu thương kinh doanh hoa, cây cảnh không khỏi lo lắng, thấp thỏm. Phản ánh của phóng viên Thủy Linh.
7 năm gắn bó với nghề bán hoa mai dịp giáp Tết Nguyên đán tại thành phố Thái Nguyên. Chưa năm nào, ông Bùi Xuân Hải ở Bình Dương đã thấp thỏm lo lắng về việc kinh doanh như năm nay. Bởi chỉ vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nhưng lượng khách đến mua hoa khá vắng vẻ. Ông Bùi Xuân Hải chia sẻ.
Anh em buôn bán hoa Tết này thì nói chung là rất là chậm, cũng lo lắng. Giá cả thì nó cũng giảm hơn mấy năm trước.
Tại thành phố Thái Nguyên, hoa đào vẫn chiếm thị phần lớn và được người dân ưa chuộng. Tùy thuộc vào kích thước mà mỗi cành đào có giá khác nhau, như cành đào cỡ nhỏ có giá trung bình từ 100 đến 200 nghìn đồng một cành, cành cỡ vừa từ 300 đến 500 nghìn đồng một cành, còn những cành to ở mức 800 đến 1 triệu 500 nghìn đồng một cành. Cây đào to giá lên tới 8 triệu đến 15 triệu đồng. Theo các tiểu thương, năm nay giá đào bán thấp hơn từ 50 đến 80 nghìn đồng một cành so với mọi năm. Anh Nguyễn Trung Hiếu, thành phố Thái Nguyên, kinh doanh hoa đào cho biết.
Tôi bán được cả hai loại, đào phai và đào bích. Mặc dù là dịch bệnh nhưng mà giá thì cũng chỉ một chút thôi.
Tại các tuyến đường trung tâm thành phố Thái Nguyên, vào thời điểm này, các gian hàng đã nhập khá nhiều loại hoa cây cảnh. Bên cạnh một số loại hoa quen thuộc như hoa đào, hoa mai, quất, cúc đại đoá, lan hồ điệp, nhiều giống hoa mới lạ cũng được bày bán, thu hút sự quan tâm của người dân. Tuy nhiên, sức mua giảm là điều thay đổi rõ nhất của thị trường hoa, cây cảnh trong dịp Tết năm nay. Về lượng khách hàng mua hoa, bà Nguyễn Thị Hương, thành phố Thái Nguyên nói.
Lượng khách hàng mua thì nó cũng ít, nó không được dồn dã như mọi năm bởi vì dịch bệnh. Đấy. Cũng mong làm sao là từ giờ đến cuối năm bán hàng cho nó trôi chảy để về ăn Tết cho nó sớm sủa.
Thú chơi hoa, cây cảnh ngày Tết không chỉ thể hiện sự tinh tế của tâm hồn người Việt mà còn mang ý nghĩa sâu xa. Mùa xuân sẽ mang tài lộc bình an đến cho con người. mỗi chậu hoa, cây cảnh là một thứ không thể thiếu, góp phần tô điểm thêm cho mỗi gia đình, tạo sự phấn khởi, tươi mới khi bước vào một năm mới với hy vọng nhiều niềm vui, thắng lợi mới. Mong rằng thời tiết sẽ thuận lợi để những người bán hoa có một cái Tết ấm no, đủ đầy.
Chương trình thời sự tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác. Ngày 28 tháng 1, đoàn công tác của Sở Y tế đã đến kiểm tra công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe đối với các trường hợp nhiễm COVID-19 không có biểu hiện lâm sàng hoặc có triệu chứng ở mức độ nhẹ được cách ly y tế tại nhà và công tác phòng chống dịch tại huyện Phú Lương. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện Phú Lương, đến nay trên địa bàn huyện ghi nhận 277 ca F0, trong số bệnh nhân F0 điều trị tại nhà là 96 người, đã khỏi bệnh 56 người. Qua kiểm tra cho thấy, Trung tâm Y tế huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện đã có phương án, kế hoạch cụ thể để hướng dẫn cho người bệnh nhiễm SARS-CoV-2 không có biểu hiện lâm sàng hoặc có triệu chứng ở mức độ nhẹ được thực hiện cách ly y tế tại nhà. Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo Sở Y tế Thái Nguyên ghi nhận sự thường xuyên theo dõi và đánh giá tình hình dịch bệnh trên địa bàn và có phương án ứng phó của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện Phú Lương, đồng thời đề nghị Ban Chỉ đạo huyện và các xã, thị trấn tiếp tục quản lý và theo dõi chặt chẽ các trường hợp nhiễm COVID-19 đang thực hiện cách ly y tế tại nhà, hướng dẫn người bệnh và người nhà bệnh nhân tuân thủ biện pháp cách ly y tế tại nhà theo đúng quy định. Để chuẩn bị cho học sinh trở lại trường học sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các cơ sở giáo dục đã rà soát các nội dung để thực hiện kế hoạch tổ chức cho trẻ mầm non, học sinh, học viên, sinh viên đến trường học trực tiếp đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo cụ thể của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Ngay sau khi học sinh quay trở lại học tập tiếp, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục đặc biệt quan tâm tổ chức các hoạt động tư vấn tâm lý, tăng cường hoạt động thể chất, giáo dục kỹ năng, củng cố bù đắp kiến thức trước khi dạy kiến thức mới. Phân nhóm học sinh để hỗ trợ hiệu quả trong những ngày đầu học sinh đi học tại trường. Xây dựng phương án tổ chức chia lớp, chia ca để tổ chức dạy học cho phù hợp với điều kiện cấp độ dịch. Các cơ sở giáo dục mầm non phải chuẩn bị kỹ các điều kiện để tổ chức bán trú trong điều kiện đảm bảo phòng chống dịch. Các trường tiểu học duy trì tình hình thực tế để tổ chức hoạt động dạy học 2 buổi một ngày và tổ chức bữa ăn bán trú.
Virus SARS-CoV-2 đã có nhiều biến chủng mới, phức tạp và có mức độ lây lan rất nhanh.
Mỗi nhà dân hãy là một pháo đài, mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19.
Tuân thủ nghiêm các quy định của các cơ quan chức năng là cách tốt nhất để phòng chống và đẩy lùi dịch COVID-19.
Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Thưa quý thính giả, thị trường Tết đang nhộn nhịp, dồi dào hàng hóa, bảo đảm nguồn cung, song do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến xu hướng tiêu dùng dịp Tết năm nay cũng có nhiều đổi khác, với sự gia tăng lượng hàng mua bán online, phản ánh của phóng viên Hà Linh.
Chị Vũ Thị Huệ ở tổ 11 phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên đã quen dần với việc mua hàng online khi được khuyến cáo hạn chế ra ngoài và tiếp xúc nhiều người. Hiện giờ chị Huệ đã quá quen với việc sử dụng các nền tảng thương mại điện tử để mua sắm online. Chị Vũ Minh Huệ cho biết tiện ích khi mua hàng online.
Tôi thích đặt hàng online, nó vừa tiết kiệm thời gian mà sản phẩm thì mình chọn hàng hóa cũng phong phú, giá cả thì nó có sẵn đấy rồi nên mình cũng không lo lắng gì cả.
Tại siêu thị Minh Cầu, trong khi sức mua trực tiếp của người dân ở đây có phần giảm hơn mọi năm vì dịch bệnh, thì không khí trên các app, website bán hàng trực tuyến của đơn vị lại rất nhộn nhịp. Siêu thị cũng đã bố trí một đội ngũ hỗ trợ khách hàng 24/7, quản lý dân hàng online và xử lý đơn hàng, làm sao giao hàng nhanh chóng và chính xác nhất. Chị Lương Hồng Ngọc, trưởng phòng Marketing và Kinh doanh online siêu thị Minh Cầu, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trung bình một ngày chúng tôi dao động từ tầm 80 đến 100 đơn hàng một ngày. Và có những cái thời điểm và chỉ cần dịp Tết năm nay thì có những ngày hơn 100 đơn hàng. Chúng tôi luôn đảm bảo về vấn đề nhân lực, luôn đảm bảo về vấn đề nguồn hàng hóa. Đặc biệt là chú trọng về vấn đề là đảm bảo cái sự an toàn cho khách hàng, luôn cung cấp đầy đủ cho các shipper những cái vật dụng như là khẩu trang, găng tay và bình xịt khuẩn. Và nghiêm túc thực hiện các biện pháp 5K khi mà giao hàng tới cho khách.
Thay đổi phương thức mua sắm truyền thống sang online trong thời điểm cận Tết này đã cho thấy lợi thế khi kinh doanh số bán hàng qua mạng, sàn giao dịch điện tử tăng mạnh. Tuy nhiên, lợi dụng nhu cầu mua sắm cuối năm tăng cao, một số shop kinh doanh online hay trang thương mại điện tử đã bán hàng kém chất lượng, hàng không giống quảng cáo. Chị Vũ Minh Huệ, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên chia sẻ những lưu ý khi mua hàng online.
Mình cũng phải chọn những cái sàn thương mại điện tử mà uy tín, được nhiều người gọi là có review tốt. Mình sẽ cũng theo những cái bình luận đấy, cũng như mình đọc những cái thông tin trên các báo chí chính thống về những cái sàn thương mại điện tử nào được phép giao dịch hoạt động chẳng hạn.
dù lựa chọn cách mua sắm trực tiếp hay online, thì mỗi người dân hãy là những người tiêu dùng thông thái để bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của chính mình.
Chương trình thời sự chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Với tinh thần lá lành đùm lá rách để người người đều có Tết, nhà nhà đều có Tết, đã thành thông lệ, tuần cao điểm Tết vì người nghèo đã trở thành điểm nhấn trong các hoạt động an sinh xã hội của tỉnh Thái Nguyên. Tuần cao điểm Tết vì người nghèo hàng năm nhận được sự quan tâm chỉ đạo của chính quyền các cấp, sự vào cuộc ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, các tổ chức cá nhân đơn vị. Tuần cao điểm Tết vì người nghèo tỉnh Thái Nguyên năm 2022 đã huy động được 35,9 tỷ đồng, thực hiện trao gần 39.800 suất quà trị giá hơn 21 tỷ đồng. Đảm bảo tất cả các hộ nghèo cận nghèo đều nhận quà bằng tiền mặt ít nhất 500.000 đồng một suất. Hỗ trợ kinh phí xây dựng 160 nhà ở cho hộ nghèo, tặng hơn 230 xe đạp cho học sinh nghèo, tặng sổ tiết kiệm, lương thực, quần áo ấm, khám chữa bệnh, hỗ trợ xây dựng công trình văn hóa. Với các hoạt động ý nghĩa thiết thực, tuần cao điểm Tết vì người nghèo một lần nữa khẳng định chủ trương xuyên suốt trong các hoạt động an sinh xã hội của tỉnh Thái Nguyên, đó là không để ai bị bỏ lại phía sau.
Thực hiện lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đại Từ năm 2021, Masan Hightech Material đã thực hiện hỗ trợ xây dựng hai nhà đại đoàn kết cho hai hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Đại Từ với số tiền hỗ trợ trên 50 triệu đồng một hộ. Ngôi nhà thứ nhất là của ông Dương Văn Tông sinh năm 1952 ở xóm Thắng Lợi, xã Tiên Hội. Đây là hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ông bà đều đã hết tuổi lao động, bản thân ông Tông mắc bệnh hiểm nghèo và phải thường xuyên đi viện điều trị. Trong quá trình xây dựng nhà đại đoàn kết, do bệnh nặng nên ông Tông đã qua đời. Chiều ngày 27 tháng 1, đại diện Masan Hightech Material đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đại Từ, Ủy ban Nhân dân xã Tiên Hội đã tổ chức thăm và trao tặng số tiền 50 triệu đồng cho gia đình. Ngôi nhà đại đoàn kết thứ hai là của gia đình bà Phan Thị Huệ, sinh năm 1948, xóm Chuối Cái, xã Tân Thái. Gia đình bà Huệ thuộc diện hộ nghèo, cao tuổi, bệnh nặng và không có nhà ở. Hiện bà đang sống nhờ nhà của con gái. Đến nay, ngôi nhà đại đoàn kết của gia đình do Masan Hightech Material chung tay cùng chính quyền địa phương xây dựng đang trong quá trình hoàn thiện. Trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương trao tặng tiền hỗ trợ cho gia đình.
Chiều ngày 28 tháng 1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Phổ Yên đã đến thăm hỏi động viên và trao tiền hỗ trợ cho hai gia đình bị hỏa hoạn trên địa bàn xã Tân Hương và phường Ba Hàng. Đó là gia đình bà Nguyễn Thị Việt ở tổ dân phố Đại Phong, phường Ba Hàng và bà Nguyễn Thị Ngân ở xóm Tân Long, xã Tân Hương. Đây là hai gia đình đều có hoàn cảnh khó khăn. Riêng gia đình bà Việt sau khi vụ cháy xảy ra đã khiến toàn bộ ngôi nhà và các tài sản khác bị thiêu rụi. Tại hai gia đình, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã đã chia sẻ những khó khăn mất mát do hỏa hoạn gây ra, đồng thời trao số tiền 5 triệu đồng một hộ để giúp gia đình tập trung khắc phục khó khăn, sớm ổn định đời sống và đón Tết cổ truyền Nhâm Dần 2022 thêm ấm áp, hạnh phúc.
Từ khi bắt đầu đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, từ ngày 15 tháng 12 năm 2021 đến nay, Công an thành phố Sông Công đã phát hiện bắt giữ 20 vụ với 31 đối tượng tàng trữ, buôn bán, vận chuyển hàng cấm là pháo, thu giữ 71,46 kg pháo nổ các loại. Theo đó, Công an thành phố đã tiến hành khởi tố 1 vụ, 1 đối tượng, xử phạt hành chính 3 vụ với tổng số tiền phạt gần 27 triệu đồng. Các vụ còn lại đang tiếp tục được xác minh làm rõ. Thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Công an thành phố Sông Công tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới nhân dân các quy định của pháp luật về phòng chống pháo nổ, đồng thời triển khai các phương án, kế hoạch phối hợp với các lực lượng chức năng, tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép. Thưa quý thính giả, để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm về pháo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Công an tỉnh Thái Nguyên đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn không sản xuất, mua bán và sử dụng pháo trái phép, đồng thời tích cực đấu tranh xử lý các đối tượng có hành vi vi phạm liên quan đến pháo. Một câu chuyện hôm nay, cộng tác viên Minh Thắng có bài viết đề cập đến nội dung này.
Vào dịp cận Tết, những buổi kiểm tra các cửa hàng kinh doanh buôn bán mặt hàng Tết được Công an phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên thực hiện thường xuyên thời gian qua. Bên cạnh việc nắm tình hình, chủ động phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tàng trữ, sản xuất pháo, Công an phường còn kết hợp tuyên truyền pháp luật, nhất là nội dung trong Nghị định 137 của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo, giúp các chủ cửa hàng nâng cao nhận thức, ý thức không vi phạm pháp luật liên quan đến pháo. Ông Đào Ngọc Sơn, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên cho biết việc chấp hành các quy định kinh doanh pháo.
Chúng tôi là chấp hành quy định đúng pháp luật, không buôn bán tàng trữ chất nổ gây cháy nổ.
Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm về pháo, thời gian qua, Công an phường Trưng Vương đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, huy động cả hệ thống chính trị, phối hợp với lực lượng công an phường, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp, góp phần mang đến mùa xuân an toàn cho nhân dân trên địa bàn. Trung tá Nguyễn Minh Tuấn, trưởng Công an phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên cho biết công tác tuyên truyền.
Tổ chức tuyên truyền phổ biến đến 100% các hộ dân, các hộ kinh doanh, các cơ quan đơn vị, trường học trên địa bàn và tổ chức cho 100% ký cam kết thực hiện nghiêm quy định về quản lý sử dụng các loại pháo, đồ chơi nguy hiểm, vũ khí và đồ nổ công cụ hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.
Thời gian qua, công an các đơn vị địa phương đã tích cực vận động quần chúng nhân dân trên địa bàn không mua bán, sản xuất, sử dụng pháo trái phép. Tổ chức 100% các hộ gia đình, trường học, cơ quan, doanh nghiệp ký cam kết không tàng trữ, mua bán, vận chuyển pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán. Lực lượng công an tăng cường công tác tuyên truyền nội dung Nghị định 137, giúp người dân hiểu đúng về việc được sử dụng pháo hoa, tránh các hành vi vi phạm. Thiếu tá Nguyễn Tùng Lâm, Phó trưởng phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh một số nội dung trong Nghị định 137.
Nghị định 137 đã quy định rất rõ, người dân là chỉ được phép sử dụng pháo hoa. Pháo hoa là loại pháo được sản xuất thủ công hoặc công nghiệp dưới tác động của cơ nhiệt điện hóa thì có gây ra hiệu ứng màu sắc, ánh sáng, âm thanh, nhưng đặc biệt là không gây ra tiếng nổ. Và đối với những cơ quan, tổ chức, cá nhân có đầy đủ hành vi dân sự thì được phép sử dụng pháo hoa và được sử dụng trong các dịp như lễ Tết, sinh nhật, hội nghị, cưới hỏi và trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Hiện nay có xuất hiện một số người dân có mua các sản phẩm pháo hoa này tại các cơ quan doanh nghiệp của Bộ Quốc phòng được phép sản xuất, kinh doanh, sau đó đầu cơ và bán lại với giá cao hơn. Hành vi này cũng là hành vi vi phạm cái Nghị định 137 và sẽ bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật.
Song song với công tác tuyên truyền, lực lượng công an đã quyết liệt đấu tranh bắt giữ các đối tượng vi phạm pháp luật về pháo. Từ ngày 15 tháng 12 năm 2021 đến ngày 20 tháng 1 năm 2022, đã phát hiện bắt giữ 16 vụ, 35 đối tượng có hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển hàng cấm, thu giữ hơn 220 kg pháo các loại, 0,65 kg hỗn hợp thuốc pháo, v.v. Đã khởi tố điều tra 6 vụ, 9 bị can phạm các tội về buôn bán, tàng trữ, vận chuyển hàng cấm, xử phạt vi phạm hành chính 11 trường hợp, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 80 triệu đồng. Bên cạnh sự vào cuộc của các cấp, ngành trong việc ngăn chặn đẩy lùi các hành vi vi phạm về pháo, thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về không tàng trữ, sản xuất, vận chuyển và sử dụng pháo trái phép, góp phần cùng toàn xã hội đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 an toàn, lành mạnh.
Ít phút còn lại trong chương trình thời sự hôm nay sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các vùng trong cả nước.
Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông, đêm có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 3, trời rét, từ đêm trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ từ 11 đến 15 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, trời rét, từ đêm đến sáng trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết, nhiệt độ từ 9 đến 18 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông, vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa rải rác, gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, trời rét, từ đêm trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết, nhiệt độ từ 10 đến 13 độ, vùng núi từ 7 đến 10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm trời rét, riêng phía bắc trời rét đậm rét hại, nhiệt độ từ 11 đến 27 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 16 đến 31 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên xin được khép lại. Những người thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Duy Hưng, biên tập Thu Thảo, các giọng đọc Lê Thủy, Xuân Lương cùng các kỹ thuật viên Thu Trang, Thu Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.